Con có nghe nhiều bài pháp, con cũng hiểu là hạnh phúc cũng đơn giản, vui với những gì mình có thì cũng hạnh phúc. Nhưng nhiều lúc con muốn kinh doanh, phát triển sự nghiệp để có nhiều vật chất để làm được nhiều việc hơn. Sự dấn thân cho sự nghiệp thì con cảm thấy phải đánh đổi, mất đi sự bình tâm trong tâm hồn. Con phải tập trung cho kinh doanh liên quan đến tiền bạc. Nhiều quá thì hình như tâm bị loạn. Nhiều lúc sự đánh đổi như vậy thì không biết có đáng hay không. Thưa đại chúng á, ở trong cuộc sống này á, không bao giờ mà chúng ta có trọn vẹn. Hễ mình muốn cái này thì mình phải, người Việt mình dùng cái từ là phóng lao, phải theo lao. Thí dụ như á, mình lấy một cái mũi tên, mình vươn lên mình bắn một con chim, thì mình phải chạy theo cái hướng mà mình đã bắn, để coi con chim đó nó bị trúng cái mũi tên mình chưa, nó rớt ở đâu để mình nhặt cái đó lên. Phóng lao là phải theo lao là vậy đó. Anh đã phóng một mũi tên muốn bắn một con chim thì anh phải chạy đi theo cái mũi tên đó để anh lượm con chim. Có phải không? Và không có cái gì chúng ta thành tựu mà không có sự khó khăn. Vạn sự khởi đầu nan. Cái quan trọng là chúng ta có thấy đáng hay là chúng ta thấy đủ. Mình muốn có sự nghiệp kinh doanh, điều đó phải đúng thôi. Và khi sự nghiệp nó chưa ổn định thì buộc lòng chúng ta phải nhiều cái suy nghĩ loạn tâm. Nhưng cái đó bắt buộc. Như chúng ta, ví dụ cái chùa này nó đang yên ổn vậy này, nhưng mà bây giờ do cái nhu cầu sinh hoạt lớn quá, buộc lòng phải tu sửa. Mà tu sửa thì phải tháo gỡ, phải bụi cát. Thì cái chỗ này nó không có yên lặng vậy nữa, nó phải có một thời gian nào đó nó xáo trộn lên, để rồi nó mới bình yên trở lại. Nhưng mà khi cái bình yên đó, nó sẽ như cái ý của mình. Cũng như thế, không có một cái gì mà chúng ta làm mà nó cứ lặng lẽ mà nó thành tựu được. Mà quan trọng là mình thấy được cái sự nghiệp mình muốn làm nó có đúng cái khả năng mình không. Từ tiền bạc, vật chất, đầu tư cho đến khả năng mà điều hành một công việc đó thì cứ làm. Phật giáo không có biểu là dù giỏi cũng đừng có tung cái đó ra. Không phải, có nhiều vị ta hiểu vậy đó. Đạo Phật dạy biết ít muốn biết đủ. Vậy thì rốt cuộc Phật giáo không có dạy cho đệ tử phát triển cái gì được hết. Dạ không, anh cứ phát triển đúng cái khả năng của anh. Nhưng mà cái quan trọng là anh có tư duy trước khi anh làm việc đó, khả năng điều hành của anh, rồi gì nữa, khả năng tài chánh của anh, phải không? Còn nếu như mà mình làm mà mình có đủ những cái tiêu chuẩn đó thì cái điều đó đâu có gì sai. Mà hơn nữa, bất cứ một cái gì nó mới bắt đầu đều phải có một khoảng thời gian để điều phục hết. Rồi khi nào nó ổn định đâu vào đó. Bây giờ Pháp Hòa nữa, hồi mà mới bắt đầu dịch bệnh mình sợ không? Mà sau 18 tháng nó vẫn còn, mà tâm mình có khác hơn không? Khác hơn rồi. Hồi xưa mình khủng hoảng lắm, bây giờ chỉ có khủng khiếp thôi à. Hồi đó mình rất là sợ hãi. Pháp Hòa nhớ cái lúc mới bắt đầu dịch bệnh á, trời ơi các vị là cứ lo lắng sức khỏe. Tại lúc đó họ sợ và không khỏe đó, ai biểu cái gì cũng làm hết đó. Trời ơi, đi mua giấm về nấu đầy chùa ở trên, Pháp Hòa sạch muốn chết. Tại họ nói là giấm mà xông lên trên nhà nó khử trùng khử gì đó. Mấy cô Pháp Hòa nói mấy cô làm nồi trước cửa nhà tổ, mà phòng Pháp Hòa thì ngay chỗ đó đó. Trời ơi, mỗi lần đi ra nó hắt cổ cũng chết. Tại nước giấm mà ba cái giấm quá chất rồi mà cứ nồng lên. Đầu được chừng tuần lễ rồi nó thôi làm ơn cất cái giấm này đi, không biết bệnh đâu mà em hắt em chết. Rồi lúc đó là trời ơi, đi đâu cũng sợ. Đến nỗi mà Pháp Hòa cần phải chạy ra ngoài có chút việc, mà mấy Phật tử họ biết được, họ không có vui. Thầy phải về phải tắm liền, xúc nước muối liền, làm đủ hết trơn luôn. Trời ơi, tắm nước nóng bình thường mình tắm chung chung thôi, giờ gì cái việc cái con Covid này á, trân mình ra dưới một bình nước nóng. Đó, phải không? Lúc đó, nhưng mà bây giờ cuối cùng bây giờ mình bắt đầu tâm mình nó bình lặng lại. Đây là cái ví dụ. Khi bắt đầu một cái sự việc gì nó cũng rất là khó khăn, mình xáo trộn lên hết. Nhưng mà khi công việc của mình nó bình an, nó ổn định rồi thì mọi việc đâu nó vào đó thôi. Quý vị có mở một cái business nào mà mới lúc đầu mà nó gọn gãy, mà nó đầy kinh nghiệm đâu? Phải mấy năm sau, mấy tháng sau, thời gian sau. Mấy ông thầy mình ta cầm kim ta chích đâu, học xong rồi đâu phải cầm cái chỉnh vô. Lúc đầu cũng rung lắm chứ, phải không? Nhưng mà làm riết ta quen tay. Cái gì cũng vậy thôi. Hồi nhỏ vào lên tụng kinh nè, tới hồi mà lên kêu Pháp Hoa lên thỉnh mỏ, trời đất ơi, mỏ chưa thỉnh mà mỏ này nó rung. Tay chân ra mồ hôi hết trơn. Tới hồi mà biết thỉnh mỏ rồi đó, quý vị biết sao? Không có phải cầm dùi thỉnh đâu, để cái dùi trên cái gối, cầm cái mỏ dỗ. Hồi nhỏ và ở chùa mình à, chiều đi học về là phải lo đủ thứ hết. Nhưng mà vẫn không có chán trường, nhưng mà thích dẫn đi lên tụng kinh mà cũng nghịch đó. Thay vì cầm cái dùi thỉnh về, phải không? Phải qua thỉnh ngược lại, lấy mỏ thỉnh cái dùi. Nhưng mình nghĩ lại, nhờ những cái nghịch đó của mình mà mình tu tới giờ. Nếu mà ai đó khó khăn với mình thì chắc có lẽ mình cũng sẽ không có giữ được cái đường tu, tại thấy khó quá. Thì Pháp Hòa xin thưa là tất cả những công việc gì mình làm, không có cái gì mà nó đâu vô đó đâu. Thậm chí bây giờ mình bỏ hết đi, vô tu đi, cuộc sống những ngày đầu ở trong chùa nó khó khăn lắm, tại mình không có quen. Không có quen đó. Rồi xin phép đại chúng, ví dụ mấy cô mà mới lấy chồng về nhà ba má chồng ở coi, làm sao mình quen như nhà mình được? Những ngày đầu rất là bỡ ngỡ, vì mình phải sống với một cái, tất cả những người trong đó là lạ lùng với mình hết, phải không? Thành thử ra đây là một cái ví dụ thêm để mình thấy mọi việc nó phải cần thời gian và cái chí lực của mình. Nếu mình đã quyết thì mình phải làm, và làm thì rồi bên cạnh đó mình vẫn giữ thời khóa tu tập của mình. Thí dụ mình làm nhưng mình vẫn có thời gian để mình ngồi thiền, mình tụng kinh để chi? Để nó thăng bằng lại cái cuộc sống của mình. Và mình cũng nghe pháp để chi? Để mình lấy những cái lời dạy đó làm sao để áp dụng trong sự nghiệp kinh doanh. Pháp Hòa có trích một số các bài kinh mà Đức Phật dạy về vấn đề kinh doanh làm giàu. Hôm nào có dịp mình sẽ mở một buổi nói chuyện về đầu tư theo Phật dạy. Con kính chào thầy. Hôm nay chị bạn con gặp được thầy lần đầu tiên. Chúng con không có câu hỏi nhưng chỉ muốn chụp hình lưu niệm với thầy thôi. Đừng có lo, cái này là chuyện đầu tiên của Phật tử Kali nè. À, kính thưa thầy, rất nhiều Phật tử rất quan ngại bởi vì thầy Pháp Hòa làm việc quá sức cho nên sức khỏe của thầy không được tốt lắm. Xin thầy cho biết làm thế nào thầy có thể giảm làm việc quá lao lực để sức khỏe của thầy tốt hơn. Chúng con cảm ơn công đức của thầy, hy vọng sức khỏe của thầy được tốt và rất cảm ơn sự quan tâm của đại chúng. À, chỉ cần quý vị đừng réo không mà đi đâu hết là cũng là tốt. Không sao. Thì Pháp Hòa có một cái hồi nãy có một Phật tử, có một em nhỏ, nó hỏi Pháp Hòa chứ, nó 12 tuổi à, nó hỏi Hòa chứ tại sao thầy lúc nào cũng có thể vui vẻ với tất cả mọi câu chuyện người ta hỏi thầy, người ta nói với thầy. Thì Pháp Hòa có nói với em á, nếu mình muốn được có cái được như vậy đó, trong tâm mình phải có một cái hỷ lạc. Pháp Hòa không dùng từ hoan hỷ nha, mà Pháp Hòa cũng không dùng chữ lạc không nha. Hỷ lạc. Vì sao? Cái vui cười nhộn của mình, nhưng nó không thô tháo, mà trong đó nó có những sự an lạc của một cái người học theo Phật. Quý vị cười với Pháp Hòa, nhưng mình đâu có nói bậy. Sau một cái cười đó, nó lưu lại trong lòng mình những cái tâm đắc về cuộc sống. Cái đó gọi là lạc. Còn nãy mình cười cái rần đó gọi là hỷ. Cho nên Đức Phật Di Lặc á, cười hoan hỷ, vì mình cười thoải mái, cười bên ngoài cho mọi người thấy được nụ cười của mình. Nhưng Đức Phật Thích Ca, Ngài có mỉm cười không? Có. Nụ cười của Ngài là nụ cười an lạc. Vẫn là hai Đức Phật, nhưng mà sao một ông thì cười thấy răng luôn, một ông thì chỉ mỉm cười. Hoan hỷ an lạc. Vậy thì chúng ta tu á, là để chúng ta có được những hỷ lạc. Thí dụ có những lúc Pháp Hòa đọc kinh, có những lúc mình đọc xong rồi cái mình sáng được cái ý kinh đó, quý vị với Pháp Hòa vui đến mức độ là không ngồi được. Pháp Hòa không ngồi được, đứng dậy đi tới đi lui, mà mình vui, mà cái lời kinh đó nó thấm nhập mình, mà nó làm cho mình sáng tỏ được cái ý đó, vui dữ lắm. Nhưng mà khi mình ngồi xuống lại thì cái niềm an lạc nó lắng xuống, và nó nuôi dưỡng mình những trang kinh ở phía sau. Và cái niềm an lạc đó nó nuôi dưỡng mình ở những bộ kinh sau. Cho nên đọc kinh không có chán. Trời, có những cái kinh đọc buồn ngủ muốn chết, thì cứ lặp tới lặp lui, lặp tới lặp lui. Nhưng mà khi mình nhận ra được một cái ý nào ở những đoạn sau đó rồi, mình sẽ hiểu được tại sao ở trước nó không vậy. Và bộ kinh này nó sẽ nuôi cho mình bộ kinh khác. Cho nên khi mình gặp nhau, hồi nãy có một Phật tử mới nói, Pháp Hòa nói á, lên thăm Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng mới nói, thầy Pháp Hòa có cái lực lạ lắm, Phật tử rất là thích. Nói xong rồi Ngài mới nói, bởi vậy tôi chụp hình với ông, tôi không có chụp tại vì mình vô cái mình bị lép. Thì Pháp Hòa với thưa như thế này, thật sự ra đó là cái tâm của người lớn. Một bậc trưởng thượng mà có lòng từ bi thương những người nhỏ đó, luôn luôn nói như vậy. Nhưng người nhỏ không có được tự đắc, mà người nhỏ phải tiếp nhận đó là tình thương, và luôn luôn phải kính trọng người lớn. Chứ đừng thấy cái đó mà mình cho là mình hay. Nói vậy xong rồi bắt qua chuyện trong kinh. Quý vị thấy không? Phật có khen nhau không? Phật với Phật khen nhau. Trong kinh Di Đà đó, Đức Phật khen Phật Di Đà xong rồi, Phật Di Đà khen lại Đức Phật Thích Ca. Cuộc sống này á, chúng ta đều có những cái dở hết. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nói cái dở của nhau á, thì mình cũng dở và người kia cũng dở, mà trong cái đó mình không tô những cái hay. Pháp Hòa hay ví dụ với mấy đứa nhỏ, lúc mấy em nó viết chữ chưa có đẹp á, thì người ta bán những cuốn sách đồ á. Thì khi mà nó đồ cái chữ như vậy, có những lúc nó đồ quá, Pháp Hòa mới không cho, biểu bôi hết, sửa lại. Thì Pháp Hòa mới đưa một cái ví dụ. Sao hoài vậy thầy? Pháp Hòa mới nói á, cái nét đẹp mà người ta làm sẵn nó rất là mờ, mục đích là để con đồ theo cho nó đậm. Và khi con đồ đúng như vậy, con sẽ có nét chữ đẹp, con đừng có hơn. Thì cuộc sống này cũng vậy, có những cái đẹp của người ta nhưng mà nó mờ với con mắt của mình. Mà cái xấu của người ta nó mờ mờ, bắt đầu mình đã tô cho đậm lên. Thấy không, đó thấy không, nó vậy nó vậy. Có phải không? Con người mình là hay vậy. Cái xấu của người ta là mình quăng, mình tô, mình làm đủ kiểu, ai không thấy còn rọi đèn cho thấy nữa. Nhưng mà cái đẹp của người ta mình không hề đồ, mà thậm chí còn mình muốn làm cho nó nhạt đi. Cho nên cuộc sống này càng ngày nó càng khổ. Và thật sự nó có những cái đẹp. Cho nên ở nơi mỗi người, nếu chúng ta thấy cái đẹp của nhau mà chúng ta khen tặng cái, tại mình khen người ta là chính mình phải đẹp. Mình hay, mình có cái lành thiện, mình mới khen được cái thiện lành của người. Còn cái dở á, đừng có lo. Ví dụ mình không nói đi, một thời gian sau cái dở nó cũng lòi ra, tự động nó cũng bị đào thải. Mình không cần nói mà người ta vẫn nhận ra, và người ta bỏ mặc cái đó. Nếu người đó thật sự không xứng đáng, tự động người ta sẽ bỏ mặc. Nhưng mà bản thân mình không làm cái điều đó. Tại cuộc sống của mình không biết chừng nào, không biết lúc nào mình đi. Mà nếu mình cứ thấy đồ những cái xấu, cái dở đó thì nó lưu trong này, nó thành cái nghiệp lực cho mình. Không nên. Chở qua hay nói với mấy đứa nhỏ, nhiều khi nó viết chữ xấu bắt bồi. Con viết chữ đẹp mà con không chịu viết, cứ ẩu. Còn khi mà mình lớn lên rồi, có những lúc mình cần viết nhanh, nhưng mình vẫn có thể viết rõ, cái trường hợp nó khác. Còn đối với một người mới bắt đầu, không thể ẩu ngay từ đầu, vì cái đó là cái chủng tử không tốt. Cho nên mấy đứa nhỏ không có xí xoa. Mình cũng vậy, mới vào tu cũng vậy. Có những cái mình phải làm cho nó đúng đen chi, vì chính đó là cái cơ bản cho mình. Cho hồi nhỏ đi tu là khó lắm. Huynh đệ mà tu chung mà, hay là ai mà chung mà trịch mắt một chút là không được. Nhưng mà thời gian sau mình lớn lên rồi thì cái nhìn mình nó khác. Cho nên, nhưng mà Pháp Hòa vui là vì hồi nhỏ tự mình khắc kỹ cho mình. Hồi Pháp Hòa là Sa Di, Pháp Hòa tự khắc, không để cho mình buông lung. Vì mình biết mình buông lung thì mình sẽ thành một cái tập khí buông lung. Cho hồi nhỏ tự Pháp Hòa, hồi lúc còn là Sa Di, tự Pháp Hòa khắc khó khăn với chính mình đó. Không để cho mình có những cái phóng túng. Mà nhờ như vậy, khi mình tu tập, mình mới có được cái lợi lạc cho chính mình. Và mình mới có cái đó mình chia sẻ với mọi người. Cho nên mình, những cái gì hay của nhau, mình chia sẻ. Còn cái gì người ta dở, cho nên các những bậc lớn luôn luôn có những lời khen mình, nói tốt về mình. Đó là cái đức lành của người lớn cho mình. Nhưng mình là người nhỏ, mình phải tiếp nhận cái lời dạy đó như một sự khích lệ, mà không phải là cái sự gọi là làm cho cái bản ngã mình nó nâng cao. Con kính chào thầy trở lại Cali và ghé thăm chùa. Văn thù Phật tử, thưa thầy, sau mùa dịch Covid, con nhận thấy tình cảm của các Phật tử dành cho nhau có phần không trọn vẹn như trước. Một vài vị đã chích ngừa rồi có thái độ hất hủi xa lánh những vị không chịu chích ngừa. Có vị chuyên ủng hộ tổng thống đời trước và đời sau mà cãi nhau xanh mặt. Mà em trả lời này là em cũng tối mặt. Thưa đại chúng, khi mình gặp nhau á, nếu mà chỉ là những người bạn bình thường á, có hai việc không nên bàn. Một là chính trị, hai là tôn giáo. Còn nếu mình là Phật tử với nhau á, thì gặp nhau chỉ nói chuyện Phật Pháp mà không nói chuyện khác. Tại vì những cái chuyện kia á, bấm tivi lên là đầy. Còn cái chuyện Phật Pháp á, là chúng ta ít khi bàn. Mà chính cái đó nó mới nuôi mình. Còn mấy kia là thời sự. Phải không? Thời sự là gì? Mỗi sự việc nó tùy theo thời. Tại sao gọi là thời trang? Tại vì trang phục đó nó tùy thời mà nó thành modern. Cho nên chuyện thời sự bàn không hết. Tại vì nó thị lúc này mà nó phi lúc khác. Nó phi lúc này mà nó thị lúc khác. Cuộc đời này thị phi nói sao hết. Đời vui khổ vì thị phi hai chữ. Được ý mình bảo thị trái rằng phi, vai đeo mang hai khối nặng như chì. Ngày đã hết, hỏi mình được gì trong đêm vắng. Mình quên cả một ngày vui xinh xắn, có nắng vàng, có gió mát bao la. Vì thị phi ta đành phải bỏ qua, rồi cứ thế la đà trong một kiếp. Rồi giờ mình nói lại, vì chích hay là không chích, rồi ta đành phải bỏ qua những tình cảm mặn mà của ngày trước. Phải với trái, đúng sai sao mẫn tiệp. Làm sao mình nói được hết cái chỗ đó, phải không? Cho nên mình bận thị phi mà làm giàu cho tội lỗi. Cái bài thơ đó Pháp Hòa đặt cho nó là bài tựa thị phi. Tại vì con người mình hay luận thị với phi đó. Thị là đúng, phi là sai. Nhưng mà chuyện thị phi hay là thời sự hoặc là thời trang, nó không phải là việc của mình. Nói như vậy có nghĩa là mình mặc kệ nha. Mình cứ nghe, nhưng mà mình biết là thời sự. Hôm rồi cũng có câu hỏi đó trong cái buổi nói chuyện với một nhóm Phật tử. Trong cái lần này cũng có những vị đặt cái việc đó, nói giờ sợ, không nghe tin tức thì không biết gì hết, mà nghe xong nổi giận. Tại vì chuyện nó không đúng ý mình đó. Cái này là mình dở. Tất cả các pháp, quý vị thấy không, thời cuộc nào rồi mình cũng đã, mình đâu phải chỉ có thời buổi này mới có những cái chuyện gọi là đồng ý và không đồng ý với những cái gọi là chế độ. Hồi trước thì mình gọi là chế độ phong kiến, rồi chế độ này gọi là chế độ tự do, vân vân, mình đặt hết á. Thậm chí giờ mở điện thoại lên, xin đại chúng mở chế độ rung, đừng mở chế độ reo. Cái điện thoại mà có chế độ mà nói không hết đâu. Pháp Hòa dạy mấy chú ở chùa, chú nào mà thích technology á, mua sắm rồi vậy lắm, thì Pháp Hòa mới nói á, cái việc mà mình cần mua một cái máy nào đó trong cái lúc mình đang cần thì con có thể mua một cái tốt nhất lúc đó, nhưng mà sau đó 3 tháng có thể một cái khác nó tốt hơn, con đừng có chạy theo nó. Tại vì cái đó là cái nó không bao giờ dừng. Mà cái mình limit, mình hạn chế đó là gì? Thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là đời sống của mình, thứ ba là mình cũng đâu cần đến mức như vậy. Mình đâu có làm ăn buôn bán gì đâu mà cần cứ phải chạy theo những cái máy đó. Nhưng lúc mua, con cứ mua cái tốt nhất lúc đó. Nhưng mà xong rồi, đủ để mình xài rồi, giờ 3 tháng sau nó có cái mới, mình cũng đâu có tệ, thì đừng có chạy theo. Tại vì chạy không có nổi. Cái chỗ đó là chỗ người ta khai thác làm ăn mà, phải không? Còn mình thì cái gì nó cũng có hạn lượng. Cho nên trở lại câu hỏi này, tất cả mình phải trở lại cái bình thường. Cuộc sống đã bất thường suốt 18 tháng rồi, mà nếu huynh đệ mình mà để cho cái tâm bất thường nó đi theo, đây là mình tu chưa giỏi. Mình để cho cảnh nó xoay mình. Cho nên cái người tu tập giỏi đó thì mình làm chủ cảnh, chứ cảnh không làm chủ mình. Thấy không? Cảnh nó có động, nhưng mình đâu có động tâm. Cho nên có vị mới hỏi một vị thầy mình đó, thưa thầy, tâm con bị động. Ông thầy nói vậy con đừng động tâm. Người ta khi mà cái cảnh nó động, cái việc nó động, hay là người ta tới người ta động mình, nhưng mình bị người ta động, đó là bị động tâm. Mặc dù người ta muốn tâm mình động. Hiểu ý chỗ đó không? Thí dụ như người ta muốn chọc mình giận, mình giận thiệt, vậy thì mình bị giận. Bị người ta làm mình giận. Còn người ta nói mình giận mà mình không hề giận thì mình không bị động với cái đó. Cho nên đại chúng cũng nhớ là những cái việc mà nó bất thường nó xảy ra, chúng ta phải giữ bình thường. Cuộc sống vô thường, vì vậy ta cũng phải sống thường. Rồi cuộc sống nó bất thường, ta cũng phải sống thường. Mà sống thường đó đó, sống chân sống thường đó đó, Pháp Hòa hay ví dụ nó cũng giống như nước lọc vậy đó. Nước gì uống cũng không bằng nước lọc, mặc dù nước lọc rẻ nhất trong các thứ nước. Chai nước lọc rẻ hơn chai Coca, chai Pepsi, chai Sprite, chai Perrier, tất cả các thứ nước mà có pha chế mắc hơn nước lọc. Nhưng mà thủy chung tất cả thứ nước đó làm từ nước gì? Lấy nước lọc biên chế. Rồi cuối cùng mình uống gì uống? Không có chai nước lọc, cơ thể không thể thanh lọc. Cái sự chân thật, cái sự bình an của mình giống như chai nước lọc đó. Đừng để những thứ khác, lâu lâu uống cho vui thôi, chứ nó không phải là nước cần nhất của mình. Huynh đệ cố gắng, đừng để Covid hay là thời sự nó làm mình bất an, bất ổn. Thì như vậy mình chưa có giỏi trên sự tu tập. Ai chích không chích đó là quyền của mỗi người. Cả một cái đất nước chính phủ người ta có quyền đó, mà người ta còn không ép mà. Thí dụ bây giờ bắt luật ra đi, ai không chích thì bị phạt đi, ví dụ vậy đi. Thì mọi người phải, còn ngay cả chính quyền ta còn tùy thuận, mà thậm chí còn năn nỉ chích. Đi chích có được 100 đô, có quà nữa. Nhưng mà cái đó có quyền của mọi người. Ai chích rồi đừng coi thường hay là có cái ý gì đó với người không chích. Mình có tu giỏi cũng đừng có chê người tu dở. Cũng hay phá hoại ví dụ vậy đó. Mình ăn chay trường cũng không nên chê những người không ăn chay. Đó, cái ăn nó chẳng qua là cái cuộc sống thôi, nhưng mỗi người có một cái duyên khác nhau. Và ăn uống không phải là chính yếu của sự tu hành. Cái chính yếu của sự tu hành là giảm tham sân si. Có nhiều khi mình ăn chay trường mà mình chưa giảm tham sân si. Người ta không ăn chay mà tham sân si người ta giảm. Còn ăn chỉ là một phần phụ để trợ duyên, chứ đâu có nghe ai thành Phật mà do ăn chay. Phải không? Thành Phật là do giảm tham sân si, lấy cái đó làm chính. Cho nên nhớ thời sự, thời trang, thấy không? Nó chỉ là những việc một khoảng thời gian nào, nói sao hết. Hết đời mình người ta nói còn chưa rồi. Quý vị thấy thỉnh thoảng vẫn chuyện của mấy chục năm trước, giờ này sách vở vẫn còn viết. Rồi người ta thêm câu: tôi viết những điều này để gọi là rộng đường dư luận. Phải không? Quý vị thấy không đó. Cho nên đọc những cái đó, đọc cho biết vậy thôi, đừng để cho nó khổ đau gì mình hết đó. Chuyện đã qua rồi, bây giờ chỉ viết lại, chỉ để nhắc lại một sự lịch biến cố nào đó, rồi để cho mọi người bình luận vậy thôi. Đó là việc của các vị người ta viết sách. Còn chính bản thân người Phật tử mình phải ý thức rõ ràng từng việc mình. Ngay cả kinh sách, mình làm một sa di đâu phải kinh nào cũng được đọc, đâu sách nào cũng được đọc. Tại sao? Tại vì nó không phù hợp với cái khoảng thời gian mình làm sa di. Cho nên trong luật dạy, phàm là một sa di đọc sách gì, nghiên cứu kinh gì, phải đem lên trình cho thầy mình, để thầy mình biết rằng mình cần thiết không. Không cho coi bói, không coi đọc sách bói toán, xem quẻ, bốc thuốc, kim tinh, vân vân. Vì sao? Nó không phải là việc của người sa di, nó không phải là việc của người tu. Còn sau này mình lớn lên, đạo lực mình vững, muốn nghiên cứu gì là nghiên cứu. Còn bây giờ là chú vô cái việc của mình. Mình về chùa cũng vậy, cái chính yếu là sự tu tập. Còn chuyện thời sự đừng bàn, vì thời sự mà bàn lát thành ra thế sự. Thời sự là thế sự, mà thế sự là nó sai với Phật sự. Thôi mình còn 3 câu ráng. Con chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe. Con có một câu hỏi, kính mong thầy giúp con tìm ra giải pháp tâm an. con làm neo. Mỗi ngày con phải đối mặt với những cô dì làm chung với những sân si, khiến con chịu nhiều ức chế. Đôi khi con bị chèn ép đến mức con phải khóc vì con không kiểm soát được cảm xúc. Con nghĩ sao con tu mà con nhẫn mà mọi người cứ ăn hiếp con. Đôi khi con muốn bỏ nghề. Con kính mong thầy cho con lời khuyên. Lời khuyên của thầy là lúc này thiếu sư cô, con đổi qua nghề làm sư cô. Con khỏi làm nghề leo nữa. Thật ra nói cho cùng á, là làm cái gì nó cũng phải có việc để chúng ta phải đối đầu hết. Hồi nãy qua nói rồi, làm chung với nhau, sống chung với nhau, thậm chí vô chùa làm công quả với nhau cũng phải sanh nhẫn. Làm công quả thôi cũng phải pháp nhẫn. Tại vì người muốn sắc kiểu này, người muốn gọt kiểu kia, mình mới vô mình giống như cái trong trống vậy đó. Trời ơi, mỗi bà quay mình một vòng, quay xong về chóng mặt. Không có gì dễ hết. Sanh nhẫn, pháp nhẫn. Đơn giản đi. Thí dụ bà hay nói, vô chùa làm công quả để làm chi? Kiếm phước. Không phải kiếm chuyện. Vô tiệm đi làm để làm gì? Kiếm tiền. Không phải kiếm chuyện. Hình nói kiếm tiền nghe nặng quá, kiếm sống. Thật sự ra đó, có những người thừa thắng xông lên, cuộc sống thì nó khó. Thôi thì bây giờ, dạ răng mà nó mở phải không? Nói chuyện răng mà nó mở. Hôm qua chọc một bác người Huế, Pháp Hòa mới nói, bác sao ở ngoài Huế á, ai cũng chết mà sao có chết có một bệnh à? Bởi sao vậy thầy? Ai chết cái mình tới mình nói đau răng mà chết, đau răng mà chết. Người Huế hỏi đau răng á nghĩa là đau sao mà chết. Nhưng mà mình thì mình nói đùa, không biết chết cách nào mà tới gặp nhau cái đau răng mà chết. Đau răng mà chết. Không biết chết kiều mố, chết kiều nào không biết. Tới gặp nhau cứ nói đau răng mà chết. Thì đã nói là kiếm sống thì mình cũng phải kiếm nơi, kiếm chốn nó phù hợp. Nếu mình không hợp với nghề này thì mình đổi qua nghề khác. Không hợp chỗ này thì ở chỗ khác. Ta bà này mình ở chỗ nào cũng khổ quá cái mình mới về cực lạc. Cho nên mới có bài hát á. Quý vị nhớ bài Sơn Tinh Thủy Tinh không? Nhớ thối xa xưa, mưa gì non nước an lạc thay bình, thay thay bình. Nhớ không? À sau này mới thầy mới chế lại cái bài này. Đến cánh Tây Phương, hoa lá an lạc bốn mùa, bốn bốn mùa. Thì cái câu cuối là ở chi nơi đây nợ trần vấn vương, nợ trần vấn vương. Ta bà khổ, ta bà khổ lắm. Tịnh độ vui với tịnh độ nhàn vui. Sống trong trần tục lấp vùi, một cười mười khóc mà vui cái nỗi gì. Hồi nhỏ mấy bà cụ hay ngâm câu đó. Mấy bà cụ hồi nhỏ Pháp Hòa hay ngồi chơi, cái mấy bà ngồi nói chuyện nhau vậy, cái mình nghe lọt vô lỗ tai. Thì cái này mình cũng thông cảm thôi. Mình đi làm thì nó sẽ có những khó khăn. Thì nếu mình đã tu á, mình nhẫn á, mà nhẫn đến hết sức của mình á, thì cái nhẫn đó gọi là ba la mật. Chữ ba la mật là gì? Là trọn vẹn, là viên mãn, là rốt ráo. Còn mình nhẫn một khoảng thời gian xong rồi mình đứng dậy mình nói thì nó không hay. Thí dụ chỗ nào mình làm mình thấy không hợp nữa, thôi mình cứ nhẹ nhàng mình kiếm chỗ rồi mình nói xin dời chỗ khác. Thì mình nói sao đó để đừng có những cái lời không hay với nhau. Tại vì trong cuộc sống này mình còn gặp nhau à, dù mình không làm chung nhưng trong cuộc sống đi tới lui thế nào cũng gặp. nói những cái gì mà để gặp nhau chúng ta không phải ngại ngùng. Cái đó là tu. Dù mình không đồng tình, nhưng mình nói như thế nào để người khác vẫn không thấy được cái bực bội của mình, thì cái đó là cái sự thực tập. Nay con có duyên gặp thầy, gặp được thầy là điều khó, xin thầy dạy chúng con sống sống khi về nhà như thế nào cho đúng với Phật giáo. Con cái sống ở Mỹ theo văn hóa ảnh hưởng giáo dục nhà trường, nhờ thầy chỉ dạy. Thưa đại chúng, là thật ra thì cái điều này là nó ảnh hưởng chung, không phải chỉ ở Mỹ mà tất cả mọi xã hội bây giờ. Cái thời của mình đó, mình sống trong một cái truyền thống văn hóa của người Việt, cho nên rồi mình cứ răm rắp theo đó. Nhưng mà khi sang tới đây thì mọi việc nó thay đổi, cái việc đó mình trước hết là phải chấp nhận. Và cái thứ hai á, quý vị cũng đừng bắt buộc các con cái của mình đó, nó là một người Việt Nam hay là một Phật tử theo cái khuôn của mình. Cái khuôn của mình là một Phật tử mặc áo tràng, đi chùa, thắp nhang, ăn chay, cúng dường vậy đó. Mà hãy đứa nào làm vậy cái mình nói là nó Phật tử. Nhưng mà đứa nào nó không làm vậy cái mình buồn dữ lắm. Mình nghĩ là mình không có được cái đó. Nhưng mà thưa đại chúng, quý vị sẽ nhìn đạo Phật rộng hơn để mình nhẹ hơn. Chỉ cần con mình nó sống, không làm các việc ác, nên làm các việc lành, tức là nó không làm điều ác, nó đã sống rất lành, tâm nó rất trong sáng, nó là Phật giáo. Ở Việt Nam á, mình cắt cổ gà, cổ vịt, hàng xóm giận nhau, giác dao rượt nhau chạy, mình thấy chuyện đó hà rầm, mình bình thường. Mấy đứa nhỏ ở đây á, nó thấy người ta đánh một con chó, một con mèo thôi, nó hốt hoảng, vì nó rất là sợ hãi những cái cảnh tượng đó, tâm của nó đã lành. Có những đứa bây giờ nó hoàn toàn nó vegan, tại vì nó coi những cái YouTube và người ta đã abuse những con vật khi người ta nuôi nắng nó. Người ta nuôi những con vật đó đều mong cung ứng đầy đủ cho cái thị trường nhu cầu, mà người ta có những cái hành xử đối với con vật một cách rất là nặng nề. Nó coi những cái cảnh đó, nó dứt khoát nó không ăn, không uống những cái món đó nữa. Chẳng hạn như bơ sữa, trứng gà. Tại vì người ta nó thấy được những cái cảnh mà người ta ăn hiếp những con vật. Điều thứ hai á, cho nên á, mình phải nhìn vào cái đứa con của mình, cái cách sống của nó, để chúng ta nhẹ nhàng và thấy rằng á, cuối cùng á, mình muốn con mình cái đạo đức căn bản là gì? Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm trong sáng. Nhiều khi nó giúp mọi người, mình không thể ngờ luôn, mà có thể mình không làm được việc đó. Cho nên quý vị cũng nên nhẹ nhàng trong việc này, mà đừng có buồn khổ khó chịu hay là có những cái thái độ với con cái. Có những trường hợp mình muốn dạy con nhưng nó không nghe. Bây giờ Pháp Hoa bày đại chúng một cách, mình vừa tu mà để lại cho con. Thí dụ quý vị quán cơ, quý vị thấy con mình nó hay nóng giận, quý vị nên tìm những quyển sách của sư ông Làng Mai, tức là Sông Nhất Hạnh á, xong có viết một cuốn sách bằng tiếng Việt là Giận và tiếng Anh là Anger. Quý vị nên đọc quyển sách đó, xong quý vị chọn những cái đoạn nào mà hay, giá trị, quý vị viết vô tập. Phải viết nha, không copy, không đi mua sách, mà viết, tự tay mình viết. Đọc Đường Xưa Mây Trắng 80 chương, quý vị chọn những chương nào hay, quý vị thích, mà quý vị nghĩ rằng sẽ phù hợp với con mình, quý vị viết lại. Rồi trước cuốn sách đó đó, quý vị viết một vài lời. Người ta để vàng, để của, để tất cả lại cho con cái, riêng mẹ và ba không có gì để lại cho con hết. Mẹ chỉ muốn để lại quyển sách nhỏ này do chính mẹ viết, và mẹ đã rất tâm đắc mà học hỏi được rất nhiều từ những lời dạy này, mẹ muốn để lại cho con. và mong rằng con đọc, con ứng dụng để con sống được an vui trong cuộc sống của con. Mình còn sống, nó không đọc. Nhưng có thể mai mốt mình mất rồi, khi nó nhớ mình, nó lấy ra nó đọc. Nhưng mà đọc nguyên cuốn sách nó ngán lắm, nó không đọc. Đọc những đoạn nào mình ghi lại cho nó mà mình tâm đắc trong cuộc sống. Quý vị ghi chép những cái lời tựa đàng hoàng ở những trang đầu, rồi thậm chí khi đọc sách những đoạn nào hay mà mình nghĩ rằng nó có thể học hỏi, rất phù hợp với đứa nhỏ này, ghi ngày tháng mình ghi lại. Và Pháp Hòa tin chắc rằng đó là một món quà mà quý vị để lại cho con, mà quý vị có đi cũng yên lòng, là vì mình đã để lại một cái gì mình muốn nói. Bây giờ mình nói nó đâu nghe. Mà cho tiền có thể nó không cần, tại vì nó làm tiền còn hơn mình nữa. Mình đi làm giỏi lắm, làm labor, làm coolie, bây giờ nó làm office thì tiền nó nhiều hơn, cho nên mình không cần để dành tiền cho nó. Nhưng mà chưa chắc có tiền nhiều nó biết xài. Mình cho tiền thật nhiều mà nó không biết xài thì mình làm hại nó, thì cái đó Phật gọi là gì? Cho nhiều mà phước ít. Có nhiều khi mình cho ít mà phước nhiều. Chẳng hạn như những lời dạy đó. Cuốn tập có mấy ông bạn cho ít lắm nhưng mà phước rất nhiều nếu đứa con nó thấm nhập những lời đó. Chờ Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng cũng đừng có buồn quá đáng, khổ đau. Nhưng mà Pháp Hòa rất hiểu cái tâm trạng đó, tại vì chính bản thân Pháp Hòa cũng vậy. Khi Pháp Hòa thấy một thầy nào, một sư cô nào mà thuộc đệ tử mình siêng năng tu tập, chịu khó đọc sách, tinh tấn hành trì, Pháp Hòa vui hơn ai cho Pháp Hòa thuốc bổ, vui hơn ai cho mình tiền. Chỉ cần thấy Phật tử đi chùa mà họ vui vẻ với nhau, họ nói chuyện với nhau, họ chào hỏi nhau, Pháp Hòa vui giống như Pháp Hòa được một cái món quà lớn. Nhưng nếu những vị đó họ không vui với nhau mà họ cứ cho mình ăn đồ bổ, thật sự mình không bổ, mà nếu có bổ là bổ ngang bổ ngửa cái đầu chứ không có bổ gì. Ngày hôm qua Pháp Hòa nghe một thầy tâm sự rất hay. Có một cái đài người ta phỏng vấn, người ta hỏi rằng á, theo quý vị, thầy của quý vị đã để lại gì cho thế giới này làm di sản cho con người? Thì hai vị đệ tử đó mới trả lời rằng thầy của chúng tôi đã để lại di sản cho thế giới này, đó là tình huynh đệ. Tại vì không có gì quý bằng cái tình huynh đệ, mà chỉ có cái tình đó nó mới nuôi nhau mãi mãi. Còn tiền của vật chất nó không có nuôi được gì hết. Mà thậm chí đôi lúc vì tiền của vật chất mà huynh đệ còn mít lòng, còn tương tàn, tương sát. Câu trả lời rất hay và Pháp Hòa rất tâm đắc. Đức Phật của chúng ta cũng không để lại gì cho mình hết, phải không? Nhưng mà Ngài để lại một lời dạy, những lời dạy của Ngài hơn 2000 năm nay, mà không chỉ ở trong đất nước Ấn Độ mà ngày nay trên khắp thế giới. Nơi nào có người đệ tử Phật, nơi đó có cuộc sống hòa bình. Nhưng mà với điều kiện mình phải thật sự nhận lời dạy đó, ứng dụng trong cuộc sống. Cho nên cuộc sống nào nó cũng có khó khăn, nó cũng có những cái bế tắc. Nhưng bế tắc không có nghĩa là nó không có ngày nó thông, phải không? Quẻ dịch mà người ta nói là cùng tất biến, biến tất thông. Đến đường cùng thì phải biến hóa, mà hãy biến hóa thì nó sẽ thông suốt mọi việc. Mình cũng thế thôi. Trên một chiếc, trong một cái phạm vi ngồi này, bây giờ ngồi đây rất thoải mái, mỗi người một chiếc ghế. Nhưng ví dụ như chiều nay 1000 người tới đây, Pháp Hòa tin chắc rằng vẫn vừa như thường. Tại nếu chúng ta chỉ cần biết nhích một chút, nhường một chút, 1000 người vẫn lọt. Cái quan trọng là chúng ta biết lách mình để người khác xen vào. Chính bản thân mình, mình đi chiếc xe nào mà chật mà mình rất muốn lên, nhích cho tôi tròi một chút thôi. Người khác mình biểu nhích, mà tới phiên người khác muốn lên nó hết chỗ. Thật ra cuộc sống là nó do mình chịu lách một chút, nhích một chút. Giống như mình viết chữ, một cái khoảng đó mà viết tới 4 chữ, tự mình sẽ biết cái chữ mình nó hẹp như thế nào để 4 chữ nó vừa vào khoảng đó. Mà hễ mà nó chỉ một cái hàng khoảng trống lớn đó mà nó chỉ cần 2 chữ thôi, mình sẽ tự viết to ra để nó đẹp ở cái khoảng đó. Cho nên mọi tất cả mọi việc do cái tâm mình muốn như thế nào mà nó đi vào khuôn khổ.
Cha mẹ con mất vào ngày trùng, khi chôn thầy tụng có để 4 hũ ở 4 góc mã để ém. Vậy con hỏi, cho con hỏi, vậy phải làm sao để được đi đầu thai? Quý vị hiểu câu hỏi không? Có nhiều khi mình có người thân chết, đi lên ông thầy nói là chết nhầm ngày trùng. Rồi thì mình mới thỉnh ông thầy làm sao ém. Ông thầy mới làm 4 cái hũ gì không biết nữa để ém 4 góc. Rồi bây giờ vị Phật tử bây giờ đang lo là ém vậy rồi sao đi đầu thai. Bây giờ ngày trùng là cái gì? Ngày trùng là người ta quan niệm rằng trùng có nghĩa là mình chết nhầm trùng giờ, trùng tháng, trùng ngày, trùng năm với cái tuổi người mất. Thí dụ như bây giờ nói tuổi Tỵ, tuổi Tỵ chết ngày Tỵ, năm Tỵ, tháng Tỵ và thậm chí giờ Tỵ, thì trường hợp đó người ta gọi là ngày trùng. Mà xin thưa là cho dù có ém, quý vị cũng đừng lo. Tại vì không ai ở dưới, không ai ở dưới để mà chờ đi đầu thai gì đâu. Khi mình chôn cái xác á, là mình đã chôn cái thân tứ đại cát bụi, chứ mình không hề chôn cái gì dưới đó hết. Ông thầy ổng lấy 4 cái hũ đó cũng chẳng là hũ gì đâu, ổng làm cho mình yên tâm vậy thôi. Mà quý vị thấy không, mình yên tâm lúc đó là yên rồi, thầy ém rồi. Nhưng bây giờ mình lại bất an tâm là không biết sao người đó đi. Đó, quý vị thấy không? Cho nên cái của mình là cứ nghe là sợ, rồi phải giải quyết liền, mà xong rồi thì lại sợ việc khác. Y chang cuộc sống hàng ngày của mình, khi mình tức giận một việc gì là mình đánh cái người đó, mình hành hung cái người đó. Nhưng mà sau khi mà thấy người đó nằm bất tỉnh rồi, phone, giờ tôi phải làm sao? Đó, thì ở đây cũng vậy thôi. Cho nên thưa quý vị là quý vị đừng có sợ gì hết. Không có ai ở dưới đó đâu, chờ đi đâu đầu thai đâu. Cái xác thân tứ đại của mình, sau khi mà nếu như trường hợp mà trùng như vậy đó, nếu mình lỡ đi, lỡ sợ trùng vậy đừng chôn, thiêu đi. Thiêu là bảo đảm nhất, bởi vì không có mồ mả gì là không sợ gì cả. Chôn chi rồi để cho ổng làm 4 hũ, ăn 4 hũ tiền đó. Ổng làm ổng tính tiền chứ ổng free đâu. Ông trả tiền để mua cái lo rồi bây giờ bắt đầu sợ nè. Cho nên đừng có sợ chuyện đó. Không có, nếu lỡ coi mà có trùng mà có sợ thì đem thiêu. Thiêu xong rồi thì không có chuyện gì hết. Thưa đại chúng, cái xác thân này khi mình chết rồi phải giải quyết. Mình đâu có thể mình để cho nó sình ương vậy được. Cho nên phải giải quyết. Thì bây giờ có 5 cách để giải quyết một cái xác chết. Chôn xuống đất thì gọi là thổ tán, đem đi thiêu là hỏa tán, bỏ xuống nước là thủy tán, cho chim ăn là điểu tán, bỏ trên rừng cho nó tự rã là thi lâm tán. Bằng cách nào đó, một miếng rác trong nhà mình, một cái chai nước trong nhà mình là chai ni lông, nếu mình mà quan tâm tới môi trường thì bỏ recycle, không quan tâm gì hết dục đại vô thùng rác, nó ra cái bãi rác chính, người ta cũng kiếm người chuyển mấy cái đó qua recycle. Chuyện đó chuyện người ta, chuyện mình là bỏ rác. Xác thân tứ đại này một khi chết rồi không phải để dưới đó mà nó đi đâu cả. Đó là một cách giải quyết thôi, để đừng có hôi thôi, chứ không ai ở dưới đâu. Mà thậm chí bây giờ chẳng ém chẳng gì hết mà đặt cái cầu thang lên, mở cửa mã mời má lên, má có bước lên được đâu. Chôn tuốt ở dưới mà. Mà 7-9 cái nấc thang làm sao treo đeo leo lên được. Mà nếu mà thí dụ má mà có leo lên dám đứng đó ngó không? Má có sao không má? Có dám đứng đó đâu. Chứ không hề có cái chuyện mở cửa mã. Không, đừng có sợ mấy chuyện đó. Hồi xưa mình không tu Phật, mình không hiểu đạo, mình cái gì mình cũng tin được hết. Những cái đó là tà kiến, mê tín, không phải của mình. Bây giờ mình hiểu rồi. Hồi xưa mình không hiểu thì mình làm vậy đó. Bây giờ mình hiểu rồi thì mình thấy mình tức cười. Hồi đó cái gì ai nói mình cũng nghe hết. Cục đá mà đi lượm về cũng để kêu ông tà được mà. Không thờ ông chánh, thờ ông tà. Cho nên Ấn Độ cái gốc cây họ cũng lại, cục gạch họ cũng lại. Cho nên ở bên Ấn Độ là trước khi Phật có mặt là đã có 99 thứ đạo, 99 đức tin, thêm Phật nữa là 100 á. Giờ hỏi Phật có làm gì mới không? Phật không làm cái gì mới hết. Phật chỉ là người nhặt những cái cũ đó, chuyển hóa thêm thắt, làm cho nó trong sáng hơn lên, chứ Phật không phải là người phát minh cái gì mới cả. Người ta cuộc đời vẫn là vô thường mà. Phật có nói hay không thì cuộc đời vẫn thay đổi. Rồi khi Phật giác ngộ, tỉnh giác ra đời là vô thường, Phật xác nhận và Phật chỉ cho chúng ta vô thường bằng cách nào. Mình không nhận, đời vẫn vô thường. Mình nhận, đời cũng vô thường. Nhưng mà tâm mình bây giờ ổn định hơn, thoải mái hơn khi nó vô thường. Vì có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết. Mình không tin nhân quả, mình vẫn phải sống trong chu kỳ của nhân quả. Nhưng người tin nhân quả vẫn sống trong chu kỳ của nhân quả mà biết tạo nhân tốt để quả tốt nó tới. Hoặc là lỡ nhân quả nó tới, vẫn mở lòng chấp nhận vì biết nó là một phần của cuộc sống, không thể nào mình tránh được. Cái khác của người học Phật và người không học Phật chỗ đó. Vậy thôi, chứ còn cái chuyện mà là về chôn cất rồi này không có sao hết. Rồi có nhiều khi mình đặt là chôn tốt hay thiêu tốt, cái nào rẻ là tốt à? Trời, cho những câu hỏi nó giống giống mà. Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con, khi ngồi thiền con có thể trì chú đại bi không thầy? Vì niệm Phật hay theo dõi hơi thở con cũng bị phóng tâm. Hồi nãy mình trả lời cái nào mà nó dụ mình ứng dụng được mà để mà mình điều phục cái tâm mình đều được hết. Phật pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Mà như đó là như gì? Như vậy mà làm. Cái gì nó phù hợp với mình là nó được thôi. Chánh niệm là gì? Chánh mạng là gì? Còn thiếu một chánh, chánh bên là gì? Là đệ tử của Phật, mình tu như thế nào để được được hai chánh niệm trên? Chánh mạng và chánh niệm á, nó nằm trong bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo là 8 con đường mà tất cả Phật tử nào cũng phải học, phải tu để làm chuẩn mực cho cái đường tu mình. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh mạng á, là mình phải nuôi thân mạng mình chân chánh. Ví dụ như mình đi ăn cắp của người ta để nuôi mình là không phải chánh mạng. Mình lường gạt người ta để đem của cải về nuôi gia đình mình thì không phải là chánh mạng. Hãy nuôi thân mạng mình bằng những nghề nghiệp chân chánh, không tổn hại đến con người, loài vật, thiên nhiên thì gọi là chánh mạng. Mà hễ mà nuôi thân mình bằng cái chánh mạng đó thì rõ ràng là mình có chánh gì? Chánh nghiệp. Mình đâu có tạo nghiệp xấu, mình tạo cái nghiệp tốt bằng cách là mình nuôi thân mạng mình bằng con đường chân chánh, không lường gạt của ai để đem của về mình. Cho nên á, khổ tập diệt, khổ tập, không? Khổ là một cái sự thật, tập là nguyên do của khổ. Bây giờ muốn hết khổ thì phải làm gì? Phải tu bát chánh đạo, phải thấy cho đúng trước khi mình nói, gọi là chánh kiến. Người mà thấy đúng là nghĩ đúng và nói đúng, ba cái này là quý vị thấy nó điên bộ rồi đó. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Mà người có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ gọi là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, là tạo nghiệp đúng, gọi là chánh nghiệp. Và người đó siêng năng truyền bá cái đúng, gọi là chánh tinh tấn. Người đó luôn luôn tỉnh giác với cái đúng, gọi là chánh niệm. Ví dụ như mình uống nước, mình biết mình uống nước là chánh niệm. Mình ăn cơm, biết mình đang ăn cơm là chánh niệm. Mình bệnh, mình biết mình bệnh là chánh niệm, mà thậm chí mình giận, mình nói người ta khác hỏi mình có giận không, mình cũng chánh niệm, dạ tôi đang giận. Nói vậy để chi? Để trước nhất là mình phải nhận rằng tôi đang giận, tôi đang buồn. Thì cái người kia thật sự thương mình, muốn trợ duyên cho mình, thì không nói, không làm gì nữa hết, vì biết mình đang giận. Nói là mình thêm giận. Họ hỗ trợ mình bằng cách là giữ im lặng. Và khi chúng ta là người đương sự biết mình giận, thì chúng ta sẽ cố gắng làm những gì để làm cho cơn giận mình nó giảm xuống. Chánh niệm là gì? Chánh là chơn, chánh là ngay thẳng. Niệm là nhớ nghĩ. Mình nhớ nghĩ một cách sáng biết từng cái ý niệm của mình, từng cái việc làm của mình. Thí dụ như mình lên, mình tới nhà bạn mình chơi, mình cũng phải có chánh niệm tới nhà chơi. Mình phải có chánh niệm là mình tới, mình ở bao lâu, giờ nào mình nên về. Khuya quá mình chưa về mà mai người ta phải đi làm, thì mình nên từ giả mình đi về, gọi là chánh niệm giờ giấc. Cho nên chánh niệm ai cũng cần hết á, chứ không phải chỉ có người tu. Cuộc sống mà có chánh niệm là hạnh phúc vô cùng. Lái xe mà có chánh niệm là ít khi nào bị phạt lắm. Lái xe mà không có chánh niệm là ăn tức kịch liền liền. Hỏi tức giận tức làm chi? Cái đó là mình donation. Giờ ký cái check tức quá, tức mình không chánh niệm. Mình đã tăng trưởng, mình đã gấp rút, mình thế này thế kia. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói cái bài nói chuyện đó ở trên chùa Hội Quang đó. Phật có trong xe không? Cho nên là thưa đại chúng, là Phật ở mười phương bốn hướng, chỗ nào cũng có Phật hết. Mà Phật lúc nào cũng có mặt cho mình. Cái câu hỏi cho chính mình là mình có hướng Phật hay không? Phật chỗ nào tốt, thờ Phật hướng nào tốt, hướng nào cũng có Phật. Quan trọng anh đặt chỗ đó mà hàng ngày anh có hướng Phật không? Mặc dù anh đặt ngay cửa chánh này mà đi vô đi ra mỗi ngày anh không hề biết đây là bàn Phật, anh không xá không chào gì, thì hướng này cũng chẳng phải hướng của Phật. Phật hướng nào cũng được hết. Thậm chí giờ nhà mình không có chỗ để Phật xây vô cửa sau cũng được nữa. Phật không coi chừng giùm mình cửa trước thì lúc after cửa sau. Nhưng mà mình phải biết rằng hướng nào cũng có Phật, mà câu hỏi cho chính mình là mình có hướng Phật không? Như vậy thì mình làm sao để mình có được cái này? Quan trọng là chánh niệm. Chánh niệm khi mình nghe, mình phải phân biệt, mình phải biết rõ rằng cái điều này người ta nói nó có đúng không? Hay là mình phải hỏi lại trước khi mình giận hay là mình phát biểu. Chánh niệm rất là cần. Làm sao để có chánh niệm? Tập sống mà mình chú tâm. Thí dụ như ăn cơm á, đừng có mở tivi. Ăn cơm đừng có để cái phone lát cái bấm cái, coi ai nhắn gì cái ăn tiếp. Rồi lỡ mà ta nhắn ta cái ton cái mở ra. Mà bình thường chuông thỉnh mấy chục tiếng cũng ngủ à. Nó lạ vậy, tiếng chuông nhỏ xíu vậy mà nghe bon cái ngồi dậy liền, mở quẹt liền. Mà cái chuông này thỉnh mấy chục tiếng vẫn ngồi, không trả lời trả giống gì hết. Mặc dù chuông này có giá trị hơn. Bởi hôm mấy ngày nãy qua cứ chọc hoài. Đạo Chúa là có Amen. Đạo Hồi có A-la. Đạo Phật có A-di-đà. Mà đạo Mô-bô có A-lô. Mà cái đạo Mô-bô này chiếm tín đồ dữ lắm. Bây giờ con nít nó cũng ghi danh vô, nó làm tín đồ của đạo Mô-bô nữa. Không có nhà nào mà không có cái A-lô. Thậm chí nghe giảng mà cũng còn sợ mất job, mất mối, A-lô. Chờ tôi một chút, tới kéo ghế trước đi, lát tôi tới sau. Cho nên là thưa đại chúng, là chánh niệm á, là mình ăn biết mình đang ăn. Cho nên giờ tập chánh niệm từ từ nè. Ăn đừng mở phone, đừng mở tivi, đừng đọc báo. Tập cho mình có 5 phút ăn cơm im lặng, để mình trải lòng với món ăn, vì món ăn đang có mặt cho mình. Cái người nấu rất là cực mà mình ăn mình không thưởng thức thì tội. Tội đây là tội cái người nấu, người ta để tâm mà mình không có lòng. Mình chỉ có bụng mà. Ăn non bụng mà chẳng thưởng thức gì hết. Cuộc sống rất nhiều những cái cần chúng ta thưởng thức, mà chúng ta không thưởng thức gì hết. Đi làm về, tối chiều rồi, cũng là tỉa cây trồng trọt đủ thứ hết, hết sức rồi. rồi lên ngủ, ngủ sáng mai đi làm tiếp, rốt cuộc có trồng bông đầy vườn hết, hàng xóm ngắm không? Ồ, ai đi ngang cũng ngắm nhà mình đẹp không, mà hỏi mình đâu có ngắm gì đâu, bởi vì mình trồng mà hết, mình đi làm về là tối rồi, bắt đầu lo tưới lo tỉa là mệt rồi, ngắm gì nữa. Rồi sáng mai đi thẳng ra xe đi làm thôi. Cho nên có một ngày nọ, mình đi ra cửa mình thấy rồi, sao bữa nay hoa nó đẹp lạ thường. Thật sự hoa ngày nào nó cũng đẹp rồi, tại hôm nay mình có rảnh mình chánh niệm chút. Giống như nhà thơ Quách Thoại vậy đó. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Ông khen hoa thực dược, bởi vì cái hoa thực dược nó vẫn đẹp như vậy mà ngày thường không có chánh niệm không thấy. Tự nhiên một ngày nay chánh niệm hùng hậu, nhìn hoa thực dược đẹp quá. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu. Bây giờ tôi có chánh niệm rồi, tôi lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát. Bây giờ thấy cái vẫy của hoa, thấy cái ngất, cái lúc lắc của hoa, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, em đẹp quá, tôi sụp lại cúi đầu. Có chánh niệm là sẽ có chánh mạng, có chánh niệm là sẽ có chánh nghiệp, có chánh niệm là sẽ có chánh kiến. Cho nên chánh niệm là chìa khóa để mở tất cả các cánh cửa trong sự tu học. Mình phải có chánh niệm về giờ giấc tụng kinh, mình có phải có chánh niệm về sức khỏe của mình, mình phải có chánh niệm về tất cả mọi công việc đời sống của mình, thì mọi việc nó sẽ diễn biến một cách tốt đẹp. Sau bao nhiêu ngày mong ngóng, cuối cùng con đã đủ duyên để gặp được thầy. Không sao tả xiết niềm vui tột cùng này, gặp được thầy. Bao sự sân si trong lòng con đều tan biến, và được thay vào đó sự bình an. Hạnh phúc quá. Thưa thầy, con quy y năm 16 tuổi, nhưng lúc đó con chưa hiểu hết ý nghĩa của quy y Tam Bảo. Sau đó sư phụ con ở ẩn và bây giờ đã viên tịch. Con không có được cơ hội học hỏi Phật Pháp nhiều. Con kính xin thầy thay sư phụ con làm người thầy dìu dắt con được không ạ? Dạ được đấy ạ. Hân hạnh cho nhà cháu quá. Mình trong cuộc đời của mình, mình sẽ có rất nhiều những người thầy. Thầy quy y cho mình là thầy bổn sư, thầy cạo tóc cho mình là thầy thế độ, thầy dạy cho mình kinh điển gọi là thầy giáo thọ, thầy dạy cho mình luật giới trong đời tu của mình là thầy luật sư. Thế thì cuộc đời ta không phải chỉ một người thầy mà rất nhiều thầy. Bên cạnh đó, đi chung với hai người, ba người đi chung, mình và hai người bạn, trong ba người này thế nào sẽ có một người là thầy mình. Người xưa có câu đó, tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, ba người cùng đi chắc là sẽ có người thầy mình. Đâu phải chỉ riêng là một vị đó phải giảng dạy cho mình cái gì. Nhiều khi một đứa con nít mà nó nói một câu chân lý thì nó cũng là thầy mình. Pháp Hòa ví dụ một cái em đó, nó hỏi bạn, nó hỏi chứ tại sao you phải ăn chay? Why you vegetarian? Why you eat vegetable? Nó nói if I eat the chicken, I cut the chicken head, the chicken cannot have another head. But if I cut the vegetable can grow up. So I rather eat vegetable. Ăn con gà, cắt cổ con gà, đầu con gà không mọc lại. Nhưng mà ăn cái rau, cắt cọng rau mọc lại, vì thế tôi ăn rau. Có bao giờ mình nghĩ nổi câu đó không? Trà mô Phật, vừa thoáng nghe em hát, tôi sụp lại cúi đầu. Kính bạch thầy, hai con của con được thầy từ bi cho về chùa Trúc Lâm. Con thành kính tri ân thầy, nhưng có người nói với con là chưa làm lễ nhập tự thì chưa được vào chùa. Kính thầy cho con hỏi là có đúng không? Nó vô nó ở rồi nhập gì nữa. Dọn vô ở cả năm, hai năm rồi hỏi giờ làm lễ không? Thưa đại chúng, cái lễ nhập tự á, ở đây phải giải thích một chút cho để quý vị không hiểu lễ nhập tự là gì. Theo quan niệm á, là khi một cái người mất rồi, mình muốn mang cái người đó về chùa để thờ, thì thường có một cái lễ gọi là lễ nhập tự. Tự là chùa đó, nhập là vô. Nhập chùa, nhập tự có nghĩa là mình nhập vô cái chùa mình ở cho cái vong đó đó. Thì thường để cho cái nó thành cái nghi lễ, thì các thầy hay thỉnh cái hình, rồi người nhà đứng trước bàn Phật rồi xin phép cho hôm nay được làm lễ nhập tự. Còn nếu như trường hợp mà có nhiều Phật tử ở xa mà nhờ quý thầy làm thì quý thầy cũng làm thôi, phải không? Nhưng mà khi mình tụng kinh á, là một cái lời khấn của mình là hôm nay có thí chủ gì đó xin được làm lễ nhập tự ký linh cho linh gì đó là đã thành rồi. Cái người nói là chưa làm lễ á, có biết người ta biết chắc không? Người ta có thấy không mà người ta nói? Hay là người ta chỉ hỏi mình, thầy có kêu chị làm đó không? Rồi mình nói không, thì mình nghĩ là không có. Phải không? Thành thử ra cái đó chỉ là một cái lễ để nói lên rằng mình đã làm lễ chính thức để gửi cái vong đó vào chùa thờ vậy thôi. Còn mình có mặt hay không thì các thầy phụ trách đó đó người ta đã làm cho mình rồi. Mình còn giờ thêm một câu hỏi không? Thôi bây giờ một câu này cũng cần thiết. Khi có một người mất, khi có một mất mát quá lớn trong cuộc đời, tức là người thân, làm sao để thoát ra khỏi muộn phiền thương nhớ đó? Có nghĩa là làm khi mình mất một người thân của mình, họ mất đi rồi, chết đi rồi, làm sao mình vơi được cái nỗi buồn đó? Thưa đại chúng, là trong cuộc đời này á, cái điều đó là cái điều hoàn toàn bình thường. Ai có người thân mất cũng phải buồn hết. Nhưng mà cái người mà chúng ta hiểu đạo thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta giảm cái buồn đó đi bằng cách là chúng ta quán chiếu. Bây giờ mình không thấy người thân của mình đang hiện hữu bằng cái thân xác hạn hữu nữa, hạn hẹp nữa, mà mình hãy thấy người thân mình bây giờ đang sống, hiện diện trong từng con, từng cháu, tất cả người thân mình. Tại sao? Ví dụ như ba mình mất, dòng máu của ba mình truyền xuống cho mình, truyền xuống cho em, cho anh, cho chị, rồi mình truyền xuống cho con cháu mình. Như vậy bây giờ ba mình không còn bị hạn hẹp trong một cái hình hài nữa, mà ba mình bây giờ đang lưu chuyển sống khắp trong các con các cháu. Và bây giờ mình thấy đứa nào nó cũng có nét một phần của ba. Đứa này nó giống nụ cười, đứa nọ nó giống tướng đi, người kia giống tướng đứng, người nọ giống tiếng các cách ăn nói. Thế bây giờ mình thấy ba mình đang có mặt khắp các con các cháu, ba không còn bị hạn hẹp ở trong một hình hài nữa. Còn nếu mà nói chúng ta muốn buồn thương, chẳng lẽ trước kia chúng ta không có ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sắm mất sao? Rồi thời gian rồi cũng nguôi ngoai. Chẳng qua một người thân này mới vừa ra đi thì sự buồn khổ của chúng ta nó còn đó. Nhưng mà rồi thời gian thì nó cũng sẽ hết. Có một bà thí chủ lên khóc với Phật: Bạch Đức Thế Tôn, đứa cháu con nó chết rồi, con không còn tha thiết gì muốn sống nữa. Đức Phật nói: Bà có thương cháu không? Nói: Dạ thương. Bà có muốn nhiều cháu không? Dạ con muốn nhiều cháu. Đức Phật nói: Vậy bây giờ nếu cả cái thành phố El Monte này đều là con cháu bà hết, bà chịu không? Nói: Dạ thôi. Nói: Trời ơi, cái thành phố này ngày nào cũng có người chết kiểu này, chắc con khóc chết luôn. Đức Phật mới nói: Nếu nói là muốn khóc, muốn buồn, muốn khổ, thì cuộc đời này không phải chỉ mất người thân mới buồn khổ, mà cái buồn khổ nó trải dài trong tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Không phải chỉ mất người thân đâu. Có nhiều khi á, cái người đó sờ sờ mà mình đã mất họ rồi đó, họ mình mất họ qua một câu nói, mình mất họ qua một hành động, đâu phải chết mới mất. Sống sờ sờ mà không hiểu nhau, không cảm thông cho nhau, do giận tức, do buồn phiền, do đủ thứ, chúng ta làm một việc, nói một lời, mình đã mất họ muôn cái là hết một đời này rồi. Mà đôi khi mình không có mất họ bằng cái hình tướng, nhưng mà mình đã mất trái tim của họ rồi, sống chung nhà nhưng họ không còn tình cảm gì với mình nữa, có không?
Có.
Thế thì cẩn thận cái đó. Còn cái chuyện mất này nè, là nhất định sẽ có ngày mình mất cái này. Nhưng mà bây giờ lấy cái này để quán chiếu cái mất trong hiện tại. Chúng ta đừng để chúng ta mất những người thân, thậm chí có những người sống chung một nhà với mình mà hình như tình thương của họ đối với mình đã mất vì cái cách sống của mình, cái cách hành xử của mình, cái cách nói năng của mình chưa có đủ chánh niệm để làm cho người đó cảm thông với mình. Cái này cần có. Chánh niệm là gì? Là vậy đó. Chánh niệm là mình luôn luôn có một cái niệm nhớ nghĩ một cách chân chánh là chúng ta phải làm gì. Chánh niệm về sức khỏe, chánh niệm về tuổi thọ, chánh niệm về thời gian, vân vân. Hôm nay Pháp Hòa được về thăm đại chúng sau một ngày sinh hoạt coi như là 8 giờ sáng, bây giờ 8 giờ rưỡi rồi. Mười mấy tiếng đồng hồ rỉ rả. Mà thấy Pháp Hòa còn tỉnh không? Mà quý vị tỉnh nhưng mà tỉnh quéo. Phải kêu là tỉnh rủi. Lâu lâu gặp mẹ hỉ. Thưa đại chúng, Pháp Hòa rất là vui mỗi lần về đây được bao nhiêu cái tình thương cũng như là sự chào đón của đại chúng. Pháp Hòa xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và mong rằng tất cả chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm bồ đề của mình nha, để chúng ta còn gặp nhau mãi mãi ở trong cái đạo tình này. Bây giờ trước khi mà quý vị nghe cái bài này thì quý vị tập cái câu hòa ở dưới nha, một câu thôi. Ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương. 2, 3. Ừa thế mới thiệt là thương. Rồi. Cái bài này á, là nó có một cái ý là khi mình đi hái hoa hồng thì mình phải tự biết hoa hồng sẽ có gai. Nếu mình sơ ý, mình bị gai xước, mình bị thương, không lẽ mình mắng nó, thì tốt nhất là mình nên trở về, mình chăm sóc băng bó vết thương của mình. Cũng như thế, trong cuộc đời này chúng ta tiếp xúc với bao nhiêu người xung quanh thì đôi lúc người ta cũng sẽ làm cho mình bị thương, bị tổn thương. Mình trách người ta thì khó, thôi trước hết mình hãy trở về mình chăm sóc cho chính mình, như thế mới gọi là thương. Đó là cái bài hát, cái ý nó là như vậy. Sáng hôm qua em ra giường hái một cây hương. Em vô ý bị gây hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Ừa thế mới thiệt là thương. Sáng hôm nay em ra giường ngắm lại cây hường. Em than thở với bông hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương bông hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Ừa thế mới thiệt là. Sáng hôm qua em ra giường hái một bông hường. Em vô ý bị gai hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Sáng hôm nay em ra giường ngắm lại cây hường. Em than thở với bông hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương bông hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Cảm ơn quý vị. Quý vị thương, thương giỏi quá. Thôi bây giờ mời đại chúng nghe một bài vọng cổ. Mời đại chúng nghe bài Xuân này con không về. Chiều nay liền trời cao mái đào đầy sân rẫy. Nẻo quê hương mù xa diêu diện, mẹ ơi xuân năm nay chắc con sẽ không về. Chắc chiều nay mẹ tựa cửa đợi chờ, ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào rụng cánh đầy sân. Trời bây giờ trời đã sang xuân mà con của mẹ vẫn đôi đường trắc trở. Nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm, ôi nỗi chờ mong chắc tóc mẹ đã bạc màu sương tuyết. Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm, nẻo trước giường sao tiêu điều trong văn. Xuân đã về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về. Thắp ba nén nhang mẹ đứng giữa bàn thờ, lời khấn nghe như lời tâm sự. Ông ơi Tết đến rồi mà con nó cũng chẳng về thăm. Nhà còn một con gà không dám làm thịt để cúng ông, chờ đợi nó về để vui say trong ba ngày Tết. Ngày phết bánh phồng, đêm canh vớt nồi bánh tét, chờ đợi mỏi mòn mà con có về đâu. Mấy đứa em con đang đùa vui tung tăng nơi ngoài ngõ, chợt buồn hỏi mẹ sao Tết năm nay không thấy anh về. Mẹ quay mặt dấu che ngấn lệ chợt tuôn dài. Thằng Út nói, anh hai hứa Tết này sẽ may nhiều áo mới cho tụi con, hay là anh không còn thương con thương má? Nè, đừng nói bậy con, nó thương tụi con thương má lắm. Nhưng vì đường còn xa nên không về kịp xuân này. Dời dời thương nhớ biết bao nhiêu, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ từng con đường nhỏ. Một sáng mùa xuân gái trai làng dắp diều khoe áo mới, nhớ đồng tiền mừng tuổi thọ âu thơ. Xuân năm này chắc tóc mẹ bạc phơ, đêm giao thừa cũng không còn nghe tiếng pháo. Đàn em nhỏ ngỡ ngàng trong manh áo mới, Tết đến rồi đây mà như xuân vẫn chưa về. Con biết xuân này mẹ trông chờ thằng con lưu đạt lạc kiếp long đông, cho nên tóc mẹ càng thêm bạc, thương nhớ cho lòng mẹ héo hòn.
Thôi bây giờ quý vị muốn nghe cổ nhạc hay muốn nghe tân nhạc? Thôi bây giờ mình hát chung bài Em Chưa Từng Thấy Biển nha. Rồi, hát chung đi.
Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông,
Biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la như biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy Phật, em chỉ biết hình thôi. Nhưng có nghe thầy dạy, Phật thì ở trong tâm. Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi. Nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện muôn nơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, là hôm nay mình sinh hoạt đến đây coi như là tạm đủ. Cái gì mình ăn nhiều quá nó sẽ không có ngon. Hôm nay Pháp Hòa buổi sinh hoạt này là buổi cuối của chuyến đi Phật sự này. Một lần nữa xin được tri ơn quý sư cô đã tạo mọi điều kiện duyên lành cho chúng ta được gặp nhau trong buổi chiều này, và đến với tất cả mọi quý vị trong suốt 3 ngày sinh hoạt qua. Hy vọng rằng chúng ta cũng được ít nhiều lợi lạc trong những ngày tu học vừa qua. Và đặc biệt tối hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau và sẽ chia tay vào tối nay, để ngày mai Pháp Hòa cũng sẽ về lại Canada. Xin kính chúc tất cả quý vị cùng gia đình thân tâm an lạc, tinh thần tu học, sở nguyện viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.